Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng dementia. Dementia trong tiếng Việt chúng ta gọi là tạm gọi là mất trí, hay là như là thường thường chúng ta gọi là cái bệnh lẫn. Và cái bệnh mà chúng ta phần lớn là đều nghe nói rồi là bệnh Alzheimer. Thì để mà tóm tắt trước cho một cái bài nói chuyện tương đối dài, tôi xin vắn tắt là chúng ta thì biết rằng lúc cái con người chúng ta càng lớn tuổi thì số lượng tế bào thần kinh giảm và khả năng về tâm trí cũng sẽ giảm đi, nhiều ít là tùy theo mỗi người. Một số triệu chứng nhẹ như là hay quên hay lẫn lộn có thể chấp nhận như là cái sự lão hóa bình thường. Khi mà các triệu chứng này gia tăng, tiến triển tới cái mức ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật, thì lúc đó người ta dùng từ dementia trong tiếng Anh hay là dịch ra nghĩa đen là mất trí hay là cái bệnh lẫn, và có nhiều nguyên nhân cho dementia. Thì bệnh Alzheimer chỉ là nguyên nhân của một cái bệnh dementia, và cái bệnh này là phần lớn của cái bệnh dementia là nằm trong cái bệnh Alzheimer. Và một số nguyên nhân dementia có thể chữa được nhưng mà chưa có thuốc thay đổi được cái bệnh Alzheimer. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là disease modifying drugs, và chỉ có những thuốc giúp giảm triệu chứng thôi, gọi là symptomatic treatment. Đó là cái giải thích ngắn là như vậy. Bây giờ tôi xin nói một cách dài dòng hơn. Thì theo cái từ điển Dockland Medical Dictionary thì người ta định nghĩa cái chứng mất trí mà tôi dịch đây cái từ dementia là cái chứng làm mất toàn bộ khả năng nhận thức, bao gồm sự suy giảm trí nhớ, có nghĩa là nó không có vấn đề mất trí nhớ không, mà nó kèm theo một hay là nhiều trong số những chứng sau đây: mất ngôn ngữ, mất về phối hợp động tác, mất về nhận thức, hoặc rối loạn khả năng lên kế hoạch, tổ chức và suy tư trừu tượng. Thì nó không có bao gồm cái sự mất khả năng thực hiện chức năng trí tuệ do ý thức bị che khuất, đó là nói một cách mà chuyên môn, có nghĩa là như trong trường hợp chúng ta bị mê sảng, hay là ví dụ chúng ta bị trầm cảm, hay là bị rối loạn chức năng tâm thần khác, thì lúc đó chúng ta bị suy sút về trí tuệ tạm thời thôi trong lúc đó. Thì lúc đó chúng ta gọi là pseudo dementia, gọi là sa sút trí tuệ giả. Và nguyên nhân của cái dementia này thì một số có thể đảo ngược và một số tiến triển có progressive, có nghĩa là càng ngày nó sẽ càng nặng lên hơn, và nó dẫn tới cái cuối cùng là cái tổn hại não lan rộng, hoặc là cái loạn chức năng lan rộng toàn bộ cái hệ thần kinh. Đó là nói theo kinh điển. Bây giờ chúng ta trở về lịch sử một chút để chúng ta hiểu là cái kiến thức của chúng ta từ từ nó phát triển như thế nào. Thì trước cái thế kỷ thứ 19 thì người ta xem tình trạng lú lẫn, đó là trong Tây Y, như là một cái hiện tượng tự nhiên của tuổi già. Việt Nam mình thì chúng ta cũng nói là lão lai thì tài tận. Nhưng mà với tiến bộ khoa học và kỹ thuật thì đời sống con người được kéo dài hơn trước, và tỷ số bệnh lớn ở người già xuất hiện nhiều hơn. Tiến bộ về y khoa cũng giúp người ta hiểu nhiều hơn về cái sinh lý và bệnh tật của hệ thần kinh. Thì cách đây hơn 100 năm là năm 1906, có một cái ông bác sĩ tinh thần người Đức, ông tên là Alois Alzheimer. Nếu mà quý vị đọc về cái bệnh Alzheimer thì sẽ được nghe nói nhiều tiếng cái ông này. Thì lần đầu tiên ông công bố một cái trường hợp trong một cái người phụ nữ tên là Augusta, lúc đó bà chừng 50 tuổi, bà bị bệnh lẫn kéo dài chừng 5 năm. Và khi bệnh nhân chết thì cái ông bác sĩ này, ông được có cơ hội, ông nghiên cứu cái óc, cái bà, não bộ của cái bà đó. Và đặc biệt là ông quan sát, ông thấy ở trong cái mô não nó có những cái mà ông gọi là, dịch cho tiếng Anh gọi là plaque, tiếng Pháp cũng gọi là plaque, nhưng mà chúng ta gọi là cái máng. Và những cái sợi nó rối lại với nhau. Và năm 1910 thì người ta chính thức đặt trên bệnh nhân cái bệnh này là tên bệnh Alzheimer. Thì đi vào một cái chiến lịch sử thì thiệt ra lúc đó thì có một cái ông cũng là bác sĩ tâm thần người Đức khác, ông tên là Oscar Fischer. Ông cũng có những cái nhận xét như vậy, nhưng mà ông không có được may mắn là người ta không có đặt tên ông vào cái bệnh này. Thì vào thập niên 1960, là trên 50 năm sau, thì nhờ có cái kính hiển vi điện tử thì lúc đó người ta mới thấy được rõ ràng hơn là những cái plaque và những cái tangles, những cái sợi rối và những cái mạng đó là như thế nào. Và đợi thêm chừng một chục năm sau là thập niên 1970, thì lúc đó có cái kỹ thuật về CT scan, lúc đó ở Việt Nam mình chưa có, nhưng mà bên Mỹ đã có rồi. Thì nhờ những cái CT scan là những cái cắt lát về cái hình ảnh cắt lát của não bộ, thì người ta thấy là cái óc của bệnh nhân bị teo lại. Và chừng 10 năm sau thì người ta mới chứng minh được là cái cơ cấu về phân tử của những cái mạng và những cái sợi rối trên. Phía trên cái mạng nó là một cái protein gọi là amyloid protein beta, viết tắt là A beta, và cái protein kia là tên là tau, T-A-U, giống như tiếng Việt Việt Nam mình chúng là tau vậy đó. Thì hiện nay chẩn đoán của cái bệnh dementia hay là cái bệnh Alzheimer được thực hiện bằng cách chúng ta tới bác sĩ khám bệnh, hỏi chuyện bệnh, thì đó là đánh giá trên lâm sàng. Và cần một cái chuyện nghiên cứu hơn về cái tình trạng bệnh nhân, trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là neuropsychological testing. Nếu mà quý vị có người thân hay là mà dắt đi khám thì chúng ta cũng nên làm quen với những cái từ như vậy. Là neuropsychological testing là một cái vấn đề xét nghiệm rất là dài dòng, rất là mất công phu. Những người bác sĩ khác nhau họ sẽ nghiên cứu về trí nhớ, về khả năng ngôn ngữ, về chức năng thị giác không gian, gọi là visual spatial function, chức năng hành xử, cái cách mình đối xử với người khác như thế nào, trong một cái tình huống như thế nào mình xử lý, mình quyết định như thế nào, cái đó gọi là executive function, nó khác với là những cái kia. Và về đi khám thần kinh có nghĩa là khám coi thử cái tế bào hay bộ óc chúng ta, giống như trong cái computer, cái hardware, cái phần cứng nó bình thường hay không. Thì cho tới bây giờ thì gọi là chúng ta gọi một cái phương tiện gọi là structural neuroimaging, có nghĩa là người ta đánh dấu cái cấu trúc thần kinh bằng khoa hình ảnh. Từ trước đến nay thì người ta chỉ dựa trên những cái đặc điểm mà không có specific, không có đặc hiệu, giống như là cái óc, bộ óc nó teo lại. Nhưng mà cái đó là không có đặc hiệu, có nghĩa là nó không có riêng cho cái bệnh Alzheimer. Và thường thường nó đã xuất hiện muộn, trong lúc cái người bệnh nó đã bị bệnh nặng rồi, thì lúc đó cũng quá trễ rồi. Thì gần đây hơn một cái loạt những cái phương thức hình ảnh được dùng trong khảo cứu và còn đắt tiền, nhưng mà người ta phải áp dụng để người ta có những cái định bệnh tương đối chính xác hơn lúc mà cái người bệnh nhân còn sống. Thì đó là bao gồm những cái hình ảnh mà một cái gọi là cộng hưởng từ cấu trúc, có nghĩa là người ta dùng cái MRI để mà người ta đo cái structure, cái cấu trúc cũng như là cái chức năng, là cái cách làm việc của cái bộ óc như thế nào. Và một cái phương tiện thứ nhì mà chúng ta sẽ nghe nói nhiều khi nếu mà chúng ta đọc những cái bài nghiên cứu về Alzheimer, mà những cái nghiên cứu mới, thì họ dùng cái một gọi là PET, là chữ P như là PET, EVT. PET là viết tắt của chữ Positron Emission Tomography, là những cái hình cắt lát mà dựa trên cái tác dụng của những cái phát xạ positron ở trên cái bộ óc. Và người ta dùng cái đó để nghiên cứu cái cách là cái chuyển hóa ở trong cái não bộ như thế nào, brain metabolism, và để cho thấy những cái thay đổi đặc trưng ở của não bệnh nhân. Và quan trọng nữa là người ta có thể chứng minh sự hiện diện đáng kể, tức như là ở mức bất bình thường. Bình thường chúng ta có những cái protein này ở trong não bộ, nhưng mà khi mà nó lên cao ở cái mức bất bình thường thì người ta có thể xài cái PET, positron emission tomography, để chứng minh sự hiện diện của hai cái chất protein mà chúng ta vừa kể là amyloid beta, và ngay những cái phương tiện mới hơn nó có thể chứng minh cái chất tau protein ở trong cái não bộ của cái người mà chúng ta nghi là mắc bệnh Alzheimer. Thì nói một cách khác là trước đây chúng ta phải đợi cái người bệnh chết, chúng ta mở cái óc nó ra, người ta thấy coi hai cái chất đó nhiều thì người ta kết luận là Alzheimer. Nhưng mà bây giờ nó có cái PET, positron emission tomography, người ta có thể chứng minh sự hiện diện bất bình thường của những cái chất này trong cái người còn sống, và ngay cả những cái người ở cái thời kỳ mà họ chưa có phát bệnh ra, gọi là cái triệu chứng prodromal, có nghĩa là lúc đó họ chỉ mới có những cái triệu chứng sơ sơ mà chưa biết là cái gì, hoặc là ngay những cái người mà chưa đã nghi là sẽ có bị cái bệnh đó nhưng mà người ta chưa có triệu chứng nào hết, thì preclinical stage người ta có thể dùng trong nghiên cứu, xin nhắc lại trong nghiên cứu mà thôi, bằng cái positron emission tomography là PET scan. Cũng xin nói thêm là cái phương tiện này sợ gì bây giờ chúng ta chưa xài nhiều trên lâm sàng đối với người bệnh nhân bình thường vì nó rất đắt tiền. Một lần làm như vậy có thể tốn từ 7-8 ngàn đô la ở bên Mỹ. Và trên thực tế thì do đó mà trên thực tế thì một khi bác sĩ mà nói à coi chừng bệnh nhân bị Alzheimer thì bác sĩ chỉ là loại bỏ những cái khả năng khác có thể gây ra những cái bệnh tương tự, trong từ tiếng Anh người ta gọi là diagnosis by exclusion. Và thực tế đối với người trung bình thì chỉ có định bệnh chính xác sau khi chết. Và sau chúng ta phải nói rằng là trên một cái thế kỷ qua là chúng ta đã hiểu rất nhiều hơn về căn bệnh, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta vẫn chưa có trị liệu nào mà thay đổi được cái tiến trình bệnh Alzheimer. Bây giờ chúng ta vừa nói là trong cái dementia thì cái nguyên nhân thường nhất là chừng 60-80% là do bệnh Alzheimer mà chúng ta vừa nói đó. Và những cái nguyên nhân khác mà bác sĩ phải loại ra trước khi nói là cái người bệnh Alzheimer là ví dụ như thường nhất là những cái bệnh mạch não, mạch là mạch máu, não là những cái mạch máu nó đi vào nuôi máu, não. Và trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là vascular dementia. Và thì chỉ có chừng phần 10% những cái người bị dementia bị cái này. Ví dụ như cái người bệnh nhân họ có những cái gọi là multi infarct, là họ có những cái stroke, những cái tai biến mạch máu não rất là nhỏ mà họ không có để ý, nhưng mà lần lần nó hủy hoại một cái số nơi ở trong óc, thì cái đó là do cái mạch máu não và cái người bệnh nhân họ không có tâm trí bình thường nữa. Điều thứ hai là những cái nhiễm trùng về hệ thần kinh trung ương, hoặc là một cái kế tiếp là một cái yếu tố quan trọng là chấn thương hoặc là những cái khối u não thì chấn thương, thì cái người già nhiều khi người ta té nhiều lần chẳng hạn thì nó chấn thương ở trên cái đầu và nó tạo ra một cái tình trạng giống như là dementia, nhưng mà đó không phải là Alzheimer. Cũng như là một cái số người chơi thể thao, người đánh box hay là bị chơi đá banh, cái banh nó đập vô đầu nhiều thì có thể trên lý thuyết họ có thể nếu mà nặng đi vào một cái tình trạng giống như dementia. Một số người bị thiếu vitamin, nhất là vitamin B1, vitamin B12, hoặc là do một cái lý nào đó họ không có đủ oxy cung cấp vào trong óc, hay là một rối loạn về cái chuyển hóa, một cái số bệnh nội tiết giống như là những cái người bị tuyến giáp tràng nhưng mà bị suy tuyến giáp tràng mà bác sĩ không có định bệnh, thành ra họ không có tỉnh táo lắm. Những cái rối loạn mà miễn dịch, hay là cách đây chừng 10 năm chúng ta nghe tới nhiều tới cái bệnh bò điên là mad cow disease, nhưng một số người ăn nhầm cái thịt con bò, nó có cái con prion ở trong đó, nó làm cho cái người đó bị điên và chết. Thì chúng ta sẽ nói cái điểm này sau, nhưng mà hai cái protein mà gây ra Alzheimer lần lần người ta thấy nó cũng hơi tương tự như cái bệnh prion ở trong cái bệnh bò điên. Và chúng ta một cái bệnh khác di truyền giống như là một cái bệnh mà chúng ta cũng hay nghe nói nếu mà đi nói chuyện với bác sĩ về vấn đề này, là một bệnh mà người Mỹ được gọi là, người tiếng Anh gọi là Huntington's disease, là do cái ông bác sĩ tên là Huntington, chúng ta tạm gọi là cái múa giật Huntington. Thì bệnh này nó di truyền nhưng mà thường thường nó xuất hiện lúc chừng 30 đến 35 tuổi, cái người đó còn trẻ, và do họ thừa hưởng một cái gen từ cha hay là mẹ. Có những cái cử động họ không có kiểm soát được và họ cũng có đi vào cái bệnh lặng và họ cuối cùng thì cũng chết tương đối sớm. Những cái bệnh mà chúng ta đã bàn nhiều lần ở đây như multiple sclerosis, bệnh đa xơ, bệnh Parkinson, đặc biệt là có một cái bệnh nó có thể là dính líu tới Parkinson, là mà trong khi mà bàn về dementia người ta cũng có nói một cái bệnh nó gọi là bệnh là Lewy body dementia. Lewy là cái tên ông bác sĩ tên Lewy, và body có một là cái thể mà người ta thấy ở trong cái mô của não của những cái người đó. Thì cái bệnh này trên lâm sàng thì họ khó phân biệt với bệnh Alzheimer, và tế bào thần kinh của những cái người đó họ chứa những cái gọi là cái thể Lewy's body, và nó không có phải là gồm những cái chất amyloid beta hay là tau như là cái người Alzheimer, mà nó là một cái chất khác gọi là alpha synuclein. Và cái tên Lewy là cái ông bác sĩ cũng là người Đức nữa đi tìm ra được cái bệnh này, và nó là một cái bệnh khác Alzheimer nhưng mà cũng tương đối thường gặp, cho nên bác sĩ thần kinh cũng phải phân biệt với cái bệnh Alzheimer. Và cái bệnh Parkinson nó cũng có một cái bệnh là Lewy body dementia mà nó liên hệ tới bệnh Parkinson, thành ra nếu mà những cái người bị bệnh Parkinson mà họ bị lẫn thì có thể người ta nghĩ tới nhiều cái này nhiều hơn là nếu nghĩ tới Alzheimer. Bây giờ chúng ta nói về triệu chứng của cái bệnh Alzheimer nó như thế nào. Thì khi nào mà chúng ta nghe nói Alzheimer là chúng ta nói cái người đó mất trí nhớ, không có biết phương hướng, không có quên thấy vợ con, mặt không biết là cái người đó là ai. thì đó là do cái sự thoái hóa sớm. Thoái hóa có nghĩa là nó bị hư hại mà nó tiến triển từ từ. Và tử vong có nghĩa là cái tế bào nó chết. Thì những cái tế bào bị ảnh hưởng này nó nằm ở trong một cái bộ phận ở trong não của chúng ta. Cái bộ phận đó chúng trong tiếng Anh người ta gọi là hippocampus. Hippocampus trong tiếng Anh hay là hippocamp trong tiếng Pháp là cái con hải mã, là cái con hình, cái con cá ngựa đó. Nó nằm một cái bộ phận, cái hình giống như vậy nhưng mà không có liên hệ gì tới con cá ngựa đó, nằm ở trong não. Và cái bộ phận hippocampus này nó quan trọng trong cái sự hình thành trí nhớ và việc điều hướng không gian. Không gian gọi là navigation, đi hướng này hướng kia để đi tới một cái destination nào đó. Và cũng như là cái vỏ não gọi là entorhinal cortex ở bên cạnh, thì nó đóng vai trò trung tâm, nó như cái hub, nó trung tâm cho một cái màng lưới ở trong cái óc của chúng ta. Nó phụ trách về trí nhớ, định vị và ý thức về thời gian. Giống như là trong chiếc xe chúng ta nó có cái navigation system, cái GPS, thì cái phần ở trong cái não bộ thùy thái dương của chúng ta là temporal lobe, nó có một cái vùng nó phụ trách cái chuyện đó. Và cái vùng này là cái vùng nó bị cái bệnh này nó tấn công đầu tiên. Và nơi mà những cái tế bào nó bị chết đầu tiên trong cái bệnh Alzheimer. Thì cho nên là ví dụ như những cái người bệnh lúc đầu thì họ, mình mới nói chuyện với họ xong với cái gì đó thì chút nữa họ trở lại họ hỏi mình cái chuyện đó là nói cái gì hay là họ quên rồi. Nhưng mà những cái chuyện mà xưa hơn thì họ vẫn nhớ, nó gọi là recent memory. Thì nhưng mà sau lần lần thì nó bệnh nó sẽ nặng hơn. Thì vì cái vùng mà đó nó bị thương tổn thì cái người bệnh Alzheimer họ có thể bắt đầu sau khi quên họ mất phương hướng, họ bối rối, họ lẫn, confused, họ không biết họ ở đâu. Ví dụ nhiều khi họ đi về tới nhà mà họ không biết bây giờ họ ngồi ở đâu chẳng hạn, hay là họ và đi lạc thì chúng ta đi thấy họ ngồi ở trong cái bụi cây. Và có vấn đề trí nhớ là cái vấn đề đầu tiên, và sau đó thì triệu chứng tiến triển và thêm vào đó những cái khó khăn về suy yếu, về vận động, sau đó thì tay chân cũng yếu lại, về khả năng lập kế hoạch điều hành, ví dụ sau đó họ không có thể tính ở trong bank account của mình còn bao nhiêu tiền, hay là mình mua món gì, rồi hiện giờ là phải mua cái gì tiếp, rồi nấu ăn, chẳng hạn món này, món kia, vậy thì những cái executive function là những cái quyết định điều hành thì họ không có làm được nữa. Và sa sút trí tuệ kiểu Alzheimer nó khởi phát, như chúng ta đã nói, lúc đầu nó nhẹ nhàng, nó âm ỉ, nhưng mà nó tiến triển dần và khởi phát sớm. Khi mà nó khởi phát sớm trước 65 tuổi thì người ta gọi là early onset, nhưng mà sau 65 tuổi người ta gọi là late onset. Trước đây người ta chỉ nghĩ là những cái người dưới 65 tuổi mới bị là Alzheimer. Còn những người 65 tuổi là tại vì người ta già như vậy là tự nhiên người ta lẫn giống có bệnh gì hết, nhưng mà cái quan điểm đó bây giờ thay đổi rồi. Sau 65 tuổi, những cái người bị lẫn cũng có thể là do bệnh chứ không có phải là vì người ta tự nhiên già mà bị cái đó. Bởi vậy mình ta phân biệt cái early onset và late onset. Và cái bệnh đó cũng được phân loại dựa trên cơ sở những cái đặc điểm đi theo, còn ví dụ cái người đó họ có bị mê sảng hay không, họ có bị hoang tưởng hay không, hay là tâm trạng phiền muộn với những xáo trộn hành vi chẳng có gì đặc điểm đi kèm, hoặc là có những cái người họ không có cái rối loạn ấy đó, nghĩa là họ không có biến chứng. Bây giờ tôi xin bàn qua một cái chuyện mà cái này có thể xa vời đối với phần đông chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta bàn vào thì chúng ta thấy nó cũng thú vị nếu mà chúng ta chú ý vào cái điểm này. Đây là những cái phát triển mới đây về cái khoa học trong cái vấn đề gây ra bệnh Alzheimer. Thì bệnh Alzheimer nó là kết quả, và chúng ta vừa nói là do cái thoái hóa và tử vong của những cái tế bào thần kinh và những cái tế bào trong cái não bộ của chúng ta. Và do thủ phạm nó là hai cái loại protein, một bên chúng ta gọi là cái amyloid beta và một bên là cái protein tên là tau. Và hiện giờ thật ra chúng ta cũng chưa có hiểu rõ sự tương tác giữa hai cái protein này, nhưng mà phải có cả hai cái protein đó mới gây ra được bệnh Alzheimer. Thì hồi nãy chúng ta có nhắc đấy, cách đây chừng 10 năm là chúng ta đi đâu cũng sợ ăn thịt bò là vì cái bệnh body and mad cow disease. Và chúng ta biết là nó gây ra do một cái thực thể gây bệnh gọi là cái prion, P-R-I-O-N. Thì prion là gì? Prion là cái những protein nó là bình thường thôi. Nhưng mà khi chúng được xếp theo một cái hình dạng nào đó, giống như chúng ta lấy một cái tờ giấy bình thường thôi, chúng ta làm xếp lại giống như cái bên Nhật Bản, chúng ta thấy chiếc tàu bay là cái con chim hay là con gà cái này kia đó, thì nó sẽ ra những cái hình dạng khác nhau. Nhưng mà đặc biệt đối với cái protein loại này, khi mà chúng ta xếp tới một cái dạng nào đó thì chúng có thể trở thành một cái tác nhân gây bệnh. Và khi mà nó đến những cái molecule khác, những cái bình thường khác, nó cũng làm cho cái kia trở theo cái hình dạng theo nó. Có nghĩa là nó làm cái bệnh đó gây lan ra, đi tới đâu lan tới đó. Nó là như là một cái thực thể mà về nhiễm trùng, như là con vi trùng hay như con virus. Nhưng mà nó, bản chất nó chỉ là một cái protein bình thường thôi. Chỉ từ khi nó bị misshaped, nó xếp theo một cái hình dạng nào bất bình thường đó, thì nó mới gây được bệnh. Và đó là cái prion. Thì bây giờ cái quan điểm bây giờ người ta nghi là cái protein mà gây ra cái bệnh Alzheimer có lẽ là nó có những cái đặc tính giống như cái prion ở trong cái bệnh bò điên như vậy. Và cũng có những cái nghiên cứu rất gần đây người ta thấy là khi mà đem những cái mô của một cái người bệnh Alzheimer đi tiếp xúc với là cái bộ óc của một cái người khác, có thể là cái người kia cũng sẽ có những cái plaque, những cái tangles giống như người Alzheimer như vậy. Thì cái protein tau nó có cái, nó là một cái protein bình thường. Nó có cái vai trò của nó, chúng ta cần nó là tại nó bảo vệ những cái ống siêu nhỏ, gọi là microtubule, những cái ống rất là nhỏ. Nó trong cái tế bào thần kinh của chúng ta, nó phụ trách dẫn cái truyền thông điệp, gửi những cái message tới những cái trục thần kinh. Cái con thần kinh nó giống như là cái con nhện, nó có những cái nhánh đi ra làm đó gọi là những cái dendrite. Và nó có một cái sợi dây dài, chúng ta tưởng tượng như con nhện mà nó có riêng, có đuôi, nó có cái đuôi dài đó, thì cái trục đó là cái axon. Trong cái axon đó chúng ta cần cái protein tau nó để mà giữ cái cơ cấu của nó, truyền những cái tín hiệu ở trong đó. Và hiện giờ một trong những lý thuyết người ta nghĩ là cái protein amyloid beta này, nó làm cho cái protein tau là cái protein thứ nhì đó, trở nên bất bình thường, nó đổi dạng đi qua một cái dạng bất bình thường đó. Và sau đó cái protein này nó di chuyển từ cái vị trí thông thường nó ở trong cái trục thần kinh mà chúng ta mới nói đó, nó đến những cái đuôi gai giống như cái hình ảnh như con nhện, nó có cái ngôi sao, nó có những cái nhánh đi xa như vậy, thì protein sao nó đi qua những cái chỗ đó tới cái dendrite đó. Và khi mà nó tới cái chỗ đó thì nó làm phá hủy những cái synapse, những cái khớp thần kinh. Mỗi cái tế bào thần kinh của chúng ta nó liên kết với là cái chục ngàn cái tế bào thần kinh khác. Thì khi mà cái tau protein này nó tới đó, nó phá hết là những cái nơi liên kết đó. Nó là giống như nó cắt liên lạc cái tế bào khớp, cái thần kinh đó với lại những cái tế bào khác và không có làm việc được. Và sau đó thì do cái tác dụng lên trên cái nhân của thần kinh, nó giết chết cái thần kinh, tế bào thần kinh đó luôn. Chúng ta nói cái đường này cũng giống như nói chuyện mà chiến tranh hai phe đánh nhau như vậy. Thì khi mà cái protein tau nó đã được amyloid beta chuyển động, tuyển dụng vào những cái khớp thần kinh đuôi gai đó, những cái nơi mà những cái tế bào thần kinh nó tiếp xúc với nhau, thì lúc đó thì nó lại cho phép cái beta protein nó kích hoạt, làm phá luôn cái khớp thần kinh, và cuối cùng hai cái protein đó nó cùng chung sức với nhau, nó giết chết cái tế bào. Và những cái protein tau này nó kết tụ lại thành những cái cuộn rối thần kinh mà cái ông Alzheimer lúc cách đây hơn 100 năm ông thấy có những cái sợi rối giống như cái cuộn tóc rối ở trong những cái mô thần kinh đó. Và tiếng Anh bây giờ chúng ta gọi là neurofibrillary tangles. Tangle là cái cuộn rối, fibrillary là những cái sợi, và neuro là thần kinh. Nhưng mà hồi đó thì không biết nó là cái gì. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết cái bản chất của những cái tangles, những cái cuộn rối đó là cái gì. Và về phía cái amyloid beta là cái protein độc phía kia, thì thay vì trong bình thường nó cũng có hiện diện trong cơ thể nhưng mà được thanh toán từ từ, bây giờ nó kết cùng lại, nó thành những cái mạng mà cũng là cái ông Alzheimer ông thấy cách đây trên 100 năm. Thì nói một cách ngắn lại là có hai cái protein beta amyloid, nó không có độc hại, nó tuyển dụng cái protein tau bình thường cũng không có độc hại, thì tau nó trở thành, nó đổi cái hình dạng của nó và nó cho phép cái beta amyloid trở nên độc hại, và từ đó hai cái đó nó đều cộng tác với nhau và nó phá hủy cái tế bào thần kinh. Bây giờ chúng ta nói những cái chuyện tương đối nó dễ hiểu hơn, là những cái yếu tố mà nguy cơ gây ra cái bệnh Alzheimer. Chúng ta nên biết những cái yếu tố mà cho đến bây giờ chúng ta thấy có thể làm cái bệnh Alzheimer nó xảy ra sớm hơn. Và thứ nhất là chúng ta thấy, nói chung là chúng ta thấy cái gì mà nó tốt cho cái sức khỏe của cái bộ óc thì nó làm giảm bớt cái cơ nguy của bệnh Alzheimer. Và những cái gì mà làm cho tim mạch, cái nuôi dưỡng của bạn não bộ nó xấu đi thì nó sẽ là ảnh hưởng tới. Ví dụ thứ nhất là bệnh tiểu đường loại A, hai, chấn thương sọ não chúng ta đã nói, người uống quá nhiều rượu, có một số khảo cứu thì nói uống chút ít rượu thì tốt. Thuốc lá là cùng một yếu tố nặng, phơi nhiễm đối với chất chì gọi là lead, là plum là tiếng Pháp. Hay là những cái thuốc trừ sâu mà bên này hiện giờ người ta cấm rồi như là thuốc DDT, nhưng mà hồi xưa ở Việt Nam chúng ta xài rất nhiều. Áp huyết cao, mỡ máu cao, cái đó là giống như là chúng ta chặn đường máu đến dinh dưỡng cho bộ óc. Những cái người thiếu vận động, thiếu ngủ, chỗ này chúng ta nên chú ý, cái giấc ngủ rất quan trọng cho cái sức khỏe của bộ não bộ. Và thiếu ngủ có thể làm ảnh hưởng không tốt đến cái bộ óc và làm cái dễ gây ra bệnh Alzheimer. Và chúng ta còn hay nói tới những cái người bị mà Down syndrome, những hội chứng Down, những cái người thay vì có hai cái con chromosome 20 thì họ sinh ra, họ bẩm sinh là có ba con và họ không có bình thường, con mắt họ xét và cái mũi tẹt, thì ngày xưa chúng ta gọi là mấy người Mongolism, thì những cái người đó họ cái bộ óc nó cũng bị tương tự giống như là những cái người bị Alzheimer. Và cái bệnh Alzheimer thì trong một số trường hợp ít thôi, nó cũng có một những cái yếu tố nguy cơ di truyền, thì có những cái gene mà nếu mà chúng ta đọc về những cái người họ khảo cứu về thì họ hay nhắc tới một những cái gene khác nhau. Mà đặc biệt một cái gene gọi là gene APOE4, thì chúng ta hay trong những cái vận động mà chống Alzheimer, người ta hay nhắc tới cái gene này. Vì cái gene này nó làm nguy cơ tăng cái bệnh tim mạch và do đó về cái dinh dưỡng của cái bộ óc nó bị yếu kém đi. Và bây giờ chúng ta nói thực tế thì có thể làm cái gì để cho cái bệnh lẫn dementia xuất hiện chậm hơn. Thứ nhất là chúng ta có thể giữ gìn sức khỏe tim mạch, kiểm soát áp huyết đừng có cao quá, đường máu đừng có cao quá, mỡ trong máu đừng có cao quá. Đó. Và tránh hút thuốc lá là cái điểm rất quan trọng. Thứ nhì là vận động thường xuyên, tránh ngồi nhiều. Chúng ta bây giờ càng ngày càng người ta càng thấy càng ngồi nhiều thì càng bị bệnh tim mạch. Ngoài tác dụng tăng thể lực, giảm cái khả năng té ngã nhờ giữ thăng bằng tốt hơn, chúng ta thấy là những cái chấn thương ở trên đầu nó là có yếu tố gây Alzheimer. Và thể dục thể thao thì nó còn kích thích cái sản xuất tế bào thần kinh mới. Trong trường hợp nó bị hư hại thì chúng ta cần cái tế bào thay thế, thì một đôi khi chứ không phải là một dễ dàng, thì cái sự vận động thể dục thể thao nó cũng làm cho cái sự thay thế những cái tế bào bị hư hại nó dễ dàng hơn. Điểm kế tiếp là quan trọng, giao thiệp kết nối xã hội để giúp cho kết nối về trí nhớ ở trong não bộ. Kết nối xã hội này không phải nghĩa là lên trên computer rồi đi vào Facebook tối ngày. Kết nối xã hội có nghĩa là có một cái sự tương quan, giao thiệp lành mạnh đối với những người xung quanh mình, không có bị cô lập trong cái tình trạng xã hội. Và những cái người mà họ bị cô lập, thiếu đời sống xã hội có thể tác dụng gây trầm cảm. Và làm như vậy thì nếu mà sống hòa đồng với người xung quanh thì có thể giảm bớt huyết áp cao, giảm bệnh động mạch vành, là cái động mạch mà nó nuôi trái tim chúng ta. Và làm những cái yếu tố gây bệnh nó sẽ khó xảy ra hơn. Một điểm mà chúng ta cũng đã nghe nhiều là ăn thức ăn hợp với sức khỏe, ăn những cái thức ăn mà xanh nhiều, rau cải, trái cây, dầu thực vật thay vì dầu mỡ heo, ăn nhiều cá, giảm ăn thịt đỏ, giống như là steak được bớt lại, thịt nướng bớt lại, giảm thức ăn chế biến và cần cung cấp đủ vitamin. Nếu mà chúng ta ăn thức ăn tươi, ăn trái cây thì không có cần để uống thêm, nhưng mà nếu mà do lý do gì nào đó trong thức ăn nó thiếu thì lúc đó cần đến cái vitamin bổ sung. Về hoạt động trí óc, đọc sách, sáng tác, đánh cờ, tham gia hoạt động thiện nguyện, kích thích trí nhớ. Chúng ta hay thấy mấy ông già ngồi trong nursing home thì chơi chữ, chơi mấy cái ô chữ, nhưng mà không có cần phải cái đó. Bất cứ những cái gì mà nó vận động được, nó challenge, nó thách thức cái sự trí óc thông minh của chúng ta đều tốt. Khả năng quyết định phán xét và có thể kích thích tế bào thần kinh mới, thay thế tế bào bị hư hại và củng cố thiết lập những cái nối mới giữa tế bào thần kinh. Chúng ta thấy là trong cái bệnh Alzheimer, những cái liên kết, những cái khớp thần kinh nó bị phá hủy, thì người ta thấy là nếu mà chúng ta hoạt động trí óc nhiều thì chúng ta giữ được những cái kết nối giữa các tế bào thần kinh nhiều hơn. Một trong những cái mà chúng ta đối với người Việt ngoài quốc thì nếu mà chúng ta nói từ hai thứ tiếng trở lên thì chúng ta người ta cũng đã chứng minh là cái bệnh dementia nó chậm hơn với 1-2 năm so với những cái người mà chỉ nói một thứ tiếng. Thì nếu mà chúng ta nói được vừa tiếng Anh, vừa tiếng Pháp, vừa tiếng Việt Nam thì cũng nên giữ cái khả năng đó. Và một cái điểm quan trọng nữa là giảm stress, mà người Việt chúng ta thì hay dùng những cái phương pháp như là thiền định, Zen, và người Mỹ hay là người Tây Phương họ cũng đang học về những cái này, về là meditation. Bây giờ chúng ta nói tới một cái điểm mà không có được lạc quan cho lắm là những cái thuốc dùng cho bệnh Alzheimer. Thì cho đến bây giờ, trong vòng 20 năm nay, 19-20 năm nay cũng không có thuốc gì mới. Và cái cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ là FDA, họ phê chuẩn được có hai cái loại thuốc, một loại nó gọi là thuốc ức chế cholinesterase. Thì acetylcholine là một cái chất mà truyền dẫn ở trong cái bộ óc. Và những cái thuốc này tên thương mại như Aricept, Exelon, Razadin thì nó có cái tác dụng là nó giảm bớt cái sự phá hủy của những cái chất này. Nó ức chế cái chất mà phá hủy cái chất truyền dẫn đó, và nó có hy vọng làm cho cái bộ óc của nó điều hành tốt hơn. Và chất thứ nhì là chất memantin, tên thương mại là Namenda. Thì nó giúp cho những cái triệu chứng về nhận thức, cognitive symptoms, về như là mất trí nhớ, mà làm nhầm lẫn và các vấn đề suy nghĩ và lý luận của bệnh Alzheimer. Thì mặc dù các loại thuốc hiện nay không có thể ngăn chặn cái thiệt hại mà Alzheimer gây ra cho các tế bào não, thì nhưng mà những cái thuốc này nó có thể giúp giảm bớt hoặc là ổn định lại, cho nó tiến triển nó chậm hơn trong một thời gian giới hạn thôi. Chúng tôi xin nhắc như vậy, nó cũng giúp được một thời gian ngắn thôi, bằng cách là ảnh hưởng đến một cái số chất liên quan đến việc mang thông điệp, là chúng ta nói cái chất acetylcholine, và trong cái trường hợp về thuốc Namenda thì nó về cái chất glutamate. Bây giờ người ta phân biệt trong cái giai đoạn sớm của cái bệnh Alzheimer, trong cái giai đoạn sớm đến trung bình, thì tất cả các loại thuốc được chấp nhận để điều trị các bệnh Alzheimer ở giai đoạn sớm đến trung bình thuộc gọi là cái nhóm chúng ta vừa nói là ức chế cái chất cholinesterase. Và những cái nhìn chung thì cái thuốc này nó được dung nạp tốt, và tác dụng phụ có thể xảy ra là buồn nôn, hoặc là nôn ói mửa, hay là chán ăn, tất nhiên là loss of appetite, và có thể đi cầu tiêu nhiều hơn. Thì đó là trong ba cái chất đó được dùng trong cái loại mà ức chế cholinesterase này, thì có là Aricept, là nó được chấp thuận để điều trị tất cả những cái giai đoạn từ bệnh nặng tới nhẹ của bệnh Alzheimer. Cái thuốc kia là Razadin thì được chấp thuận những cái giai đoạn từ nhẹ đến trung bình. Và Exelon thì cho bệnh nhẹ đến trung bình, mất trí nhớ nhẹ đến trung bình, liên quan đối với những cái trường hợp liên quan tới bệnh Parkinson. Đó là chúng ta nói qua vậy thôi. Và những cái thuốc mà từ giai đoạn từ trung bình cho đến nặng thì người ta kết hợp cái thuốc mà Namenda là hoặc là memantin, và một cái thuốc là Namzaric, và cũng được FDA chấp thuận để mà điều trị bệnh Alzheimer. Thì cái thuốc mà chúng ta vừa kể là Namenda này, nó được quy định để cải thiện trí nhớ, sự chú ý, lý trí, ngôn ngữ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản. Còn nó cũng có thể được sử dụng một mình, hoặc là nó vừa sử dụng với thuốc khác. Thì nói chung là bác sĩ, người ta chỉ có trong bao nhiêu món đó thôi, và tùy theo bệnh nặng nhẹ thì người ta dùng một thứ thuốc hoặc là kết hợp nhiều thứ thuốc khác nhau. Bây giờ chúng ta nói một cái chuyện nó xa vời hơn một chút, là làm sao mà thay đổi được cái bệnh mà hoặc là chữa hẳn cái bệnh đó, thì chúng ta hiện giờ chưa có thuốc nào làm được cái việc đó. Thì trong vòng 20 năm nay người ta đi tìm những cái phương pháp chữa bệnh Alzheimer, mà có một cái strategy, có một cái chiến lược là gọi là mình làm sao mình kích thích hệ miễn dịch nó chống lại cái hai cái chất mà chúng ta thấy nó gây tác dụng trên bộ óc là chất amyloid beta và tau. Tuy nhiên chưa có kết quả áp dụng được trên người bệnh là vì nó không có an toàn. Cái vấn đề là khi mà chúng ta vô tấn công những cái chất này thì chúng ta sẽ gây ra một cái hiện tượng viêm, sưng ở trong cái bộ óc, não bộ. Và vì cái hiện tượng sưng đó, hiện tượng viêm đó mà những cái thuốc cho đến bây giờ đều không có được an toàn và không có được dùng. Thì để mà chúng ta có thể biết cái gì xảy ra gần đây nhất thì cái hãng nó gọi là United Neuroscience. Là do một cái khoa nữ khoa học gia người gốc Đài Loan. Cái bà này bà làm rất nhiều về sáng chế nhiều lĩnh vực ở trong cái vấn đề immunotherapy và kể luôn cái bệnh HIV. Thì cái bà này tên bà là tiến sĩ Chen Yi Wang. Bà sáng lập ra cái công ty này và đang thử nghiệm lâm sàng trên mấy chục người một cái loại thuốc mới, mà cái loại này bây giờ nó người ta xếp hàng nó vào một cái loại gọi là endovaccine. Tôi xin bàn rộng ra cái vấn đề endovaccine này. Thì endovaccine hoặc là endobody vaccine, chúng thể tả chúng tiếng Việt chúng ta gọi là nồi vaccine hay là chủng nồi chúng hay là chủng ngừa nồi cơ thể cũng được nữa. Thì ví dụ như khi mà chúng ta đi chích ngừa đi vaccine ngừa cúm hay là bệnh bại liệt thì chúng ta đang chống một là cái chất nó từ ngoài vô, thì chúng ta kích thích cái cơ thể để cơ thể sản xuất cái kháng thể và cái kháng thể nó chống lại một cái chất từ bên ngoài đi vô. Thì đó là cái vaccine thông thường. Ở trong trường hợp này chúng ta gọi endovaccine là vì chúng ta sẽ chống lại một cái chất mà nó từ ở trong cái cơ thể của chúng ta nó sinh ra. Cho nên hiện giờ cái endovaccine này là một cái lĩnh vực rất là hạn hẹp, chỉ có 1-2 trường hợp cái endovaccine áp dụng cho ung thư. Và trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn là đang nghiên cứu để chống lại bệnh Alzheimer. Thì trong cái bệnh Alzheimer, cái endovaccine nó tên là UB311. Thì nó gồm một cái đoạn protein ngắn. Người ta lấy một cái đoạn ngắn thôi. Một cái protein nó gồm nhiều cái khúc hợp lại với nhau. Những cái khúc đó gọi là amino acid. Thì một cái khúc ngắn ở trong đó gọi là một cái polypeptide. Người ta lấy cái khúc ở trong đó là của cái chất beta amyloid. Và người ta chích vô trong cái cơ thể người bệnh thì những cái tế bào mà miễn nhiễm của người bệnh đó họ ra họ nhận mặt cái khúc đó và họ biết giống như là chúng ta đi tìm một cái người hình sự nào đó thì chúng ta gửi cái hình ảnh của người đó ra để có ai nhận diện được hay không, thì chúng ta tập cho những cái tế bào của cái người bệnh họ nhận diện ra được một cái khúc của cái beta amyloid đó. Và nó sẽ sản xuất ra những cái kháng thể chống lại hoặc là nó phá hủy cái beta amyloid đó. Và quan trọng hơn hết là hơn những cái trường hợp trước là trong cái trường hợp của cái bà Chen Yi Wang này, thì người ta thấy bà nói là nó không có gây phản ứng viêm. Và cái trở ngại chính trong những cái vấn đề cố gắng lần trước là do nó nguy hại cho não bộ. Và khảo cứu thực hiện gần 10 năm nay rồi và công bố mới nhất thì hồi tháng 3 năm 2019 thì cho thấy là cái hệ miễn nhiễm của 96% những cái bệnh nhân họ có đáp ứng lại, tất nhiên là họ có sinh ra những cái kháng thể chống cái amyloid beta đó, và nó có cái dấu hiệu cải thiện kết quả những cái test về hiểu biết và chức năng cognitive and functional test của cái người bệnh nhân mà đang được thí nghiệm đó. Thì tuy nhiên vì cái số người bị thử thuốc còn ít và không có biết cuối cùng thì chúng ta cũng chưa biết là bao giờ cái thuốc này nó mới được FDA chấp nhận và nó được dùng cho bệnh nhân ở ngoài. Thì bây giờ để kết thúc cái cuộc nói chuyện này cũng khá dài thì tôi xin nói là tóm lại. Cái dementia là dịch theo cái nghĩa đen là bệnh mất trí thì thường được gọi là bệnh lẫn đó. Bao gồm nhiều mặt của đời sống, tinh thần và trí tuệ chứ không có phải là nó chỉ làm mất trí nhớ thôi. Và nó là một cái bệnh nó tiến triển, cho tới bây giờ chúng ta không ngăn chặn nó được. Nguyên nhân chính của bệnh Alzheimer, tuy nhiên có nhiều bệnh khác cũng có thể gây ra dementia. Trong cái số dementia đó, nguyên nhân chính là cái bệnh Alzheimer. Thì nếu mà chúng ta, một cái người nào đó bị dementia mà chúng ta nhảy vô chúng ta nói là ông đang bị mắc Alzheimer, thì chúng ta có thể nói là trúng trong phần chừng 60-70%. Trong phần còn lại thì nếu mà chúng ta gọi người nào Alzheimer thì có nhiều người họ cái lý do của họ có thể chữa được mà chúng ta nghĩ là vì Alzheimer thì chúng ta không có làm gì hết. Thì hiện nay chưa có cái trị liệu pháp hay là thuốc men chữa dứt cái bệnh Alzheimer. Những cái thuốc dùng hiện nay chỉ giúp giảm hay là trì hoãn triệu chứng trong thời gian ngắn. Và cái ý niệm endo vaccine là một vaccine nội trùng hay là nội vaccine đó nó hứa hẹn nhưng mà chưa được dùng ngoài thị trường. Và các biện pháp bảo vệ sức khỏe não bộ như là bảo vệ sức khỏe của hệ tim mạch, thể dục thể thao, dinh dưỡng tốt, tránh rượu, thuốc lá và sức khỏe tinh thần có thể làm cho dementia xuất hiện chậm hơn. Và tôi xin chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây và xin chúc quý vị may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.